là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, phóng viên sẽ có phản ánh thành phố Yên Bái nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ nhân dân. Tiếp đó là chuyên mục Tuổi trẻ. Cuối chương trình là một câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn xác định công tác hiện đại hóa nền hành chính là một trong vấn đề cốt lõi, góp phần xây dựng chính quyền điện tử văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại. Đặc biệt từ đầu năm 2019 khi đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp thành phố và các xã phường đi vào hoạt động, ổn định đã mang lại sự hài hòa của người dân và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Thời gian qua, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, bố trí địa điểm làm việc cho bộ phận phục vụ hành chính công ở vị trí thuận lợi, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Ông Chu Duy Minh, tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Mỗi lần tôi đến phường Yên Ninh thì có vấn đề gì làm việc thì tôi được các cán bộ của phường rất là chu đáo, tận tình chỉ bảo những vấn đề tôi không biết hoặc những cái gì tôi biết thì họ đều làm rất là nhanh chóng, gọn, rất tốt. Chúng tôi rất hài lòng với lại công việc làm của các hàng ngũ cán bộ, của nhân viên của phường.
Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, Ủy ban dân phường Yên Ninh đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, nội quy cơ quan, nội quy quy chế tiếp công dân, quy định cụ thể rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức, hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công của phường từng bước ổn định, có hiệu quả. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Từ đầu năm đến nay, bộ phận hành chính công của phường đã tiếp nhận 974 hồ sơ, trong đó đã hoàn thành 968 hồ sơ, không có hồ sơ tạm dừng. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban thành phố Yên Bái, Ủy ban phường Yên Ninh chúng tôi trong năm vừa qua đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Qua đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố, tập trung tuyên truyền nghị quyết số 30C của chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào một số cái nhiệm vụ nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, giảm thiểu các cái thời gian thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính và đổi mới cái tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ hành chính công. Qua đó chúng tôi thường xuyên củng cố và kiện toàn bộ phận phục vụ hành chính công của phường, lựa chọn các đồng chí có trình độ chuyên môn, có sự nhiệt tình trong công việc và đặc biệt là có cái trách nhiệm trong giải quyết công việc và cái giao tiếp với người dân, với mục tiêu làm sao là giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính và đem lại sự hài lòng cho người dân.
Hiện thành phố Yên Bái có 411 thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố và 137 thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã phường. Đồng thời cung cấp quy trình giải quyết thủ tục hành chính công khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến và trên trang thông tin điện tử thành phố. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Việc giải quyết thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Nhiều thủ tục được trả trước hạn, đúng hạn, không có thủ tục bị trễ hạn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến tháng 5 năm 2020, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố và các xã phường đã tiếp nhận 18.788 hồ sơ, đã giải quyết 18.131 hồ sơ, chiếm 96,5%. Tỷ lệ trả đúng hạn và trước hạn đạt 100%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. Bà Bùi Thị Thu Hương, cán bộ chuyên trách Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái cho biết:
Đối với cán bộ công chức đến làm việc tại bộ phận cũng như cán bộ chuyên trách thì chúng tôi đã thực hiện nghiêm cái kỷ luật kỷ cương về thủ tục hành chính cũng như là cải cách thủ tục hành chính, nghiêm chấp hành nghiêm chỉnh về giờ giấc làm việc cũng như là cách thức hình thức tiếp cận công dân, hướng dẫn công dân. So với thời điểm trước đây thì bây giờ giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân rất là nhanh và gọn. Công dân đến làm thủ tục hành chính thì được giải quyết tất cả các thủ tục ở đây, cũng như là các quy trình được niêm yết công khai tại bộ phận.
Để tiếp tục giữ vững vị trí top đầu trong các huyện, thị xã, thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, hiện nay thành phố Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, gắn với thực hiện phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các xã, phường trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, rút ngắn tối đa thời gian xử lý giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã, phường, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, đồng thời tiếp tục đưa vào triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin. Trong cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính như các ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng ban, xã, phường, phục vụ tốt giao dịch của các cá nhân, tổ chức, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Quý vị và bạn thân mến, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, thị đoàn Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã tham gia. Qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy sức trẻ xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển.
Đoạn đường từ thôn Bản Cóc đến thôn Bản Cại, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ có chiều dài hơn 500m, chiều rộng hơn 3m với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp ngày công của các bạn đoàn viên thanh niên trong xã, vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 3 năm 2020. Là một trong những công trình tiêu biểu, đoàn xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn xã cũng phát động phong trào trồng chăm sóc hoa tại các thôn bản, phát huy tốt các mô hình đoạn đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp và an toàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua thanh niên xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho thanh niên, các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh. Anh Đinh Đức Thịnh, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói:
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ đối với đoàn thanh niên xã Sơn A đã tổ chức triển khai các công việc chương trình phần việc xuống tới các chi đoàn thôn bản, tổ chức xây dựng những tuyến đường hoa với chiều dài mỗi chi đoàn là mỗi chiều dài là 500m và tuyến đường thắp sáng đường quê và tuyến đường thanh niên tự quản. Đồng thời thì đoàn thanh niên cũng tổ chức chương trình chào mừng Đại hội Đảng bộ là làm đường giao thông liên bản từ bản Cốc sang bản Cai với chiều dài là 500m. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì đoàn xã đã tổ chức huy động đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Đối với tinh thần của lực lượng đoàn viên tham gia thì rất nhiệt tình, hăng hái, làm việc với tinh thần là xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.
Các hoạt động công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm nay được các cơ sở đoàn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tập trung vào hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, thị đoàn Nghĩa Lộ đã phối hợp với đoàn phường Trung Tâm xây dựng và đưa vào sử dụng công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi tại bản Lè, phường Trung Tâm. Công trình có tổng diện tích là 500m², trị giá trên 65 triệu đồng. Chị Chu Thị Dựa, bí thư đoàn phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ:
Là một đoàn viên thanh niên, khi được tham gia các công trình hoạt động của tuổi trẻ Nghĩa Lộ tổ chức, tôi cảm thấy rất là vinh dự. Và đặc biệt khi được tham gia hoạt động sân chơi cho em tại bản Lè, phường Trung Tâm, tôi cảm thấy công trình rất là ý nghĩa khi tạo được một khu vui chơi cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn. Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tôi thấy công trình phần việc này rất là thiết thực và bổ ích.
Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, thị đoàn Nghĩa Lộ chỉ đạo 14 cơ sở đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, đăng ký xây dựng và phát triển 40 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 207 mô hình kinh tế của thanh niên, trong đó có 105 mô hình kinh tế thanh niên làm chủ quy mô khá trở lên. Anh Đinh Đức Hạnh, đoàn xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Để mà đầu tư được con gà này thì trước hết là cá nhân tôi là cũng có tìm hiểu qua sách báo, qua mạng xã hội, qua cái tìm hiểu thực tế con gà ở địa phương thì cũng tôi cũng chuẩn bị sẵn cho mình cái vốn kiến thức trước. sau đó tôi mới dám mạnh dạn đầu tư con gà. Và trong quá trình chăn nuôi thì tôi cũng vừa áp dụng kỹ thuật mình có mà cũng vừa rút kinh nghiệm từ những lứa gà trước ra.
Đến nay toàn thị xã đã có 22 phần việc thanh niên cấp thị, 42 phần việc cấp cơ sở. Chào mừng đại hội đảng các cấp được hoàn thành. Ngoài ra, thị đoàn Nghĩa Lộ cũng đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lịch sử đảng trong toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh tại 100% cơ sở đoàn, xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp. Về vấn đề này, anh Sầm Minh Chiến, bí thư thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, tuổi trẻ Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa để chào mừng, như thị đoàn đã tổ chức bàn giao công trình thắp sáng đường quê cho nhân dân của thôn 4 xã Nghĩa Lộ, thực hiện công trình xây dựng nhà nhân ái và ra quân thực hiện công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi tại tổ bản lè phường trung tâm. Bên cạnh đó thì thị đoàn cũng đã phát động đến lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã tích cực tham gia phát triển kinh tế và là các hoạt động an sinh xã hội, qua đó đã góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp.
Những hoạt động công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng của các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã và đang góp phần thiết thực tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong những năm 2020 và những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là một câu chuyện truyền thanh với nội dung của Để dành khi ốm.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật, anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào mẹ.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế. Chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
Mấy hôm nay trở rời, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đài hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày.
À,
nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa, rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất, chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Cả rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn. Nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay, không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mới lúc nào mà trả được. Con nói thật ấy, cứ có tiền ấy là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi dồi, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người hả mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế, cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không, cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hà cũng vừa về à?
Chị ạ, chúng em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần, mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó, thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà thế. Thế mới gay cơ chị liền.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
À.
Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% nữa à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé.
À.
Của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ?
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, chị tính đi xem nào.
Nhà ta ấy, có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất ấy, một năm phải đóng 4,5% mức lương cơ sở một tháng.
À.
Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Ừ, mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng.
À.
Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi, thôi,
đúng rồi.
Thôi thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng một năm cho cả 3 người.
À.
Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy, thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
À.
Ồ, hay. Thế à?
Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị, làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị thông cảm cho bọn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình ấy, thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, à, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng,
có gì ngày 1, ngày 2 tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ, lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được chi lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh chi lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh, nên mấy hôm nữa lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm, thì ốm đau bệnh tật làm sao được? Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế, mà có đi khám bệnh lần nào đâu. Phí gần 2 triệu bạc, chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi, mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu, sao bỗng dưng lại xuất huyết được chứ?
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin giám giáp tuân lệnh thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. Chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời.
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà, chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ, mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày, mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới. Bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi. Ở nhà mẹ vẫn còn hơn 10 con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ, đem bán. Rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có. Chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm, thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi.
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi, ơ kìa, mẹ vào kìa, cả chị Phúc bảo hiểm nữa.
À thế à?
Chào cô chú, tôi đang định vào thăm chú, thì bác về, thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ, cảm ơn chị.
Rõ khổ, sao lại ra cái nông nỗi này? Nói mãi, anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan, coi thường, không chịu giữ gìn, thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả 10 triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không, em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi. Sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Anh kiểm tra lại đi. Hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ. Vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi, ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
Vâng.
Vâng vâng ạ. Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa.
Hả? Nhưng mà... Mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi, thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ ấy, cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Trời ơi, đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ này lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh
thế
tinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi giời ơi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy. Cái này là
nếu
nhất mẹ
đến
đấy.
Bây giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ.
Dạ.
Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thấy được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
Bảo hiểm y tế ạ.
Thông tin
và quảng cáo.
Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần 4G cơ.
Ê, kỷ 21 rồi mà còn chưa xài 4G. Đưa điện thoại đây, anh cài cho luôn nè.
Thế làm luôn cho người ta đi rồi yêu cái gì thì yêu.
Đây, trong vòng 24 giờ, Viettel sẽ tới tận nhà đổi sim 4G cho em nha.
Trời đất, anh làm kiểu gì hay dạ.
Anh vừa soạn tin 4G gửi 191, em đã được đăng ký đổi sim 4G miễn phí tại nhà và nhận 3 tháng dùng 4G miễn phí. Yêu chưa?
Xém yêu.
Còn có cơ hội trúng 20 lượng vàng nữa. Yêu chưa?
Thế cứ soạn 4G gửi 191 là được hả anh?
Ừ.
Em phải về nhà đăng ký đổi sim 4G cho ba má luôn.
Ừ. Gia nhập cộng đồng 4G Viettel ngay hôm nay.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.